Chào quý vị. Hôm nay có ai có muốn bàn về chuyện gì không?
Dạ, kính bạch thầy, con được biết là có rất là nhiều vị xuất gia cũng như tại gia tu lâu năm tu thiền mà chưa hề biết nhập định là gì. Ở đây chúng con tu thì thỉnh thoảng trải qua những cái cảnh giới hoặc những cái trạng thái thì lên thưa với thầy, thì thầy cho biết là như vậy là nhập định. Sẵn nhân cơ hội này, con xin thầy cho chúng con biết cái trạng thái trước khi nhập định và trong khi nhập định như thế nào. A Di Đà Phật.
Hỏi xong chưa hay là vẫn còn hỏi tiếp? Câu hỏi là trình độ tôi chắc không cao lắm, nhưng ông nghĩ rằng là phải cần ngồi 3 tiếng ngồi mới nói chuyện về cái định được. Thì thầy mới nói không cần ngồi 3 tiếng đâu. Đại khái một cái trạng thái mà định đó, là cái trạng thái khi mà cái tâm quý vị nó trống. Quý vị không biết thời giờ, không biết cái không gian nữa. Thì cái tâm quý vị nó vào một cái chỗ mà trong đó không có gì hết. Cái đó là cái trạng thái của định. Có nhiều cái loại định khác nhau. Không thể nào mô tả cho quý vị được tất cả những cái định đó. Tuy nhiên, thì thường thường quý vị có thể nói về có thể nói về 9 cái cụ định. Đó là những cái loại định mà nó tổng quát nhất. Mỗi cái loại định đó thì quý vị nhập đó thì trong cái khủ định đó thì quý vị vào một cái trạng thái mà không, mà nó khác biệt nhau. Cái đó là cái thầy biết, mà cái vị từ từ sau khi tới trình độ cao sẽ hiểu. Okay. Có lý do tại sao không muốn cho cái vị biết nhiều hơn. Cái này là cái lãnh vực của những cái vị thầy, chứ không phải lãnh vực của người học trò, thành không để vào sách. Nếu trong cái lãnh vực của vị thầy, vị thiền sư mà dạy thiền thì thường thường không có biên xuống. Đây là những cái chuyện mà các thầy đó, các ngài đó phải đắc được, phải thành tựu được, phải hiểu được thì mới có thể dạy được học trò. Chẳng hạn như cái vị có thể đắc được nhị thiền. Đều cái vị nhập định đó rồi, nhị thiền rồi, cái vị có một cái cảnh giới cái vị thấy được mà cái vị không thể hoàn toàn mô tả được hết. Mặc dù quý vị nhập được cái sơ thiền, nhị thiền, nhưng nếu quý vị chưa có nghĩa là quý vị có thể giúp người khác nhập được cái nhị thiền. Tại vì cái người thầy, cái trình độ người thiền trí thức bên thiền tông là cái người ta có cái trí kiến, ta có cái tri thức mà ta biết được cái cách để giúp quý vị nhập định. Mới gọi là người thầy. Thành ra những cái tri kiến này đó, nó không có biên xuống sách, tại vì cái vị trí tự động sẽ phát triển sau khi cái vị đạt đến những cái trình độ cao. Thầy cho cái vị một cái ví dụ, thầy gặp một cái người đó tu hành rất là tinh tấn mà người ta kẹt trong cái tam thiền hơn 10-15 năm rồi, có thể lâu hơn nữa. Người rất là tinh tấn, rất là tinh tấn, rất là thành tâm, muốn tiến bộ. Thầy mới hỏi ông, không biết, thầy biết là con không biết đang trình độ của con, để thầy nói cho con biết là cái trình độ con hiện là tam thiền. Mà thầy biết là trình độ này của con là kẹt lâu rồi. Tại sao con biết con kẹt như vậy? Mặc dù thì con không biết kẹt ở đâu. Con biết kẹt rồi, tại sao mà con tìm cách mà thoát ra? Thì ông ta mới trả lời là không ai nói con hết. Thứ nhất là con đang bị kẹt. Thứ nhì, người ta không ai nói cho con biết cái phương pháp để mà thoát cái kẹt đó. Có một cái người luyện thiền khác, công phu cũng khá cao, đang giúp đỡ cho ông này, đang giảng về cái thiền cho ông này. Trình độ người này cũng phải là trình độ thấp, nhưng đều chưa đủ cái trình độ để mà dạy người ta vượt thoát cái kẹt người ta. Thành quý vị biết không, một cái chuyện dạy thiền đó, nó có nhiều trình độ khác nhau. Nhiều trình độ khác nhau. Người thầy nhớ là cái ân sư của thầy Ngài Tiên Hóa. Ông nhìn một cái ông biết mình ở đâu. Nếu như ông có thể, Ngài có thể nhận được cái trình độ quý vị. Nếu nhận được cái trình độ của quý vị thì đương nhiên Ngài sẽ, đa số những người mà nhận được trình độ quý vị thì họ sẽ có một cái cách để mà giúp quý vị thăng tiến. Có trả lời vậy được chưa?
Bà thầy, trong con quan sát thì trong một cái tai biến, một cái sự hỗn loạn nào xảy ra thì cái phản ứng của đa số thì nhốn nháo tán loạn, nhưng mà có một số người rất là bình tĩnh để giúp người khác và để giúp người khác và để tự mình và một số người có thể thoát thân, thì những người đó theo con nghĩ là họ đã có định lực mặc dù họ chưa có tu thiền. Như vậy thì cái cuộc sống cũng có thể tạo định lực ngoài cái việc tu thiền hay không?
Cái vị không cần phải luyện thiền mới phát triển được cái định lực. Thường thường những cái người mà có những khả năng như vậy là họ đã, những cái đời trước của họ đó, họ đã từng tu luyện rồi. Không cần phải tu luyện thiền. Họ có thể tu luyện về khí công, họ có thể tu luyện về cái ngoại đạo mà họ đạt được cái định lực rồi. Thành cái đời sau này họ... nếu gặp cái nhân duyên, họ tự động mà phát triển cái định lực họ rất là lẹ. Okay. Có những cái hoàn cảnh nó sẽ đưa họ tới một cái cơ hội để họ phát triển cái định lực một cách rất là thoải mái, không cần luyện. Đây là cái lĩnh vực của người thầy nữa. Thầy không nói được nhiều về cái chuyện này được, không có nói được là tại vì không phải cái chuyện để mà quý vị bàn chuyện thị phi hoặc là để mà khoe khoang cái tri kiến của mình. Cái này cái chuyện cảnh giới người ta, không phải chuyện của mình, không cần phải biết. Thầy nhấn mạnh lại cho quý vị nghe, cái tu thiền này, cái tu luyện này không bao giờ phí thì giờ quý vị hết. Một khi quý vị đạt tới một cái cảnh giới nào đó rồi đó, thì kiếp sau, tất cả những kiếp sau, khi mình tới cái cảnh giới đó lại một cách rất là dễ dàng. Đó là một cái ví dụ của một cái nhân duyên mà để cho người ta mang được cái định lực, là lúc mà trong cái hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy thì người ta rất dễ nhập định mà không biết là cái đó là định luôn nữa. Họ chỉ muốn cứu cái thân họ thôi. Cái lúc mà vào cái cảnh trạng thái đó, họ rất dễ nhập định. Cho thầy cái gì, một cái ví dụ khác. Thầy biết là thần lần này cũng như mấy lần trước thầy rất là xê xòa, không có nhấn mạnh cái chuyện này. Trước khi quý vị mà ngồi xuống tọa thiền đó, thì chúng tôi khuyến khích quý vị chạy. Cái pháp đó là quý vị phải chạy hết sức của mình. Tại khi quý vị mà, đó là một cái phương tiện mà bắt các tổ sư đã chế ra để giúp chúng ta cái tọa thiền. Quý vị lúc mà chạy, nếu mà chạy như vậy, quý vị không nên nhìn quanh, chỉ chú tâm vào chừng chạy thôi. Chạy lẹ thiệt là lẹ, hết sức. Đó là một cái lý do tại sao trong cái thiền đường ta làm như vậy. Giúp quý vị dễ nhập định hơn thì. Ok. Đang hỏi có những người hỏi ông là lúc chúng ta vào định thì cái gì phải xảy ra, cái này câu hỏi rất là thường xuyên. Trả lời thẳng cộc lốc đó, tôi không biết. Ông nói là nhiều người hỏi như vậy, thầy nói là con nên trả lời thẳng thắn, con là con không biết. Thầy con có thể nói với họ cái đường tu của tôi nó mới thôi. Mà ông thầy của tôi đã chứng cho tôi là đã được một cái số định, một cái số định lực nào đó rồi. Ông chứng nhận được như vậy rồi. Để tôi cái biết đó là cái biết của cá nhân tôi thôi. Tôi không hề nào mà nói một cách tổng quát được. Tôi cần nhiều thì giờ hơn là tôi mới hiểu được. Ok, mình sẽ thẳng thắn như vậy. Thầy nói là thầy đã dạy ông này là về cái thiền cả hơn 3 năm rồi. Mặc dù ông biết cái trình độ của thầy, không có trình độ của thầy, nhưng đều cái hiểu biết về thiền ông rất là cao, rất nhiều hơn, cao hơn tất cả những cái vị thầy mà dạy thiền, thua một vài người. Nhưng người ta thất vọng không? Thất vọng ráng mà chịu. Nếu mà thất vọng thì kiếm chỗ khác tốt hơn, có gì đâu. Giờ có thể nói thêm, nếu như quý vị mà thất vọng mà muốn biết rõ hơn á, thì tôi giúp được. Như để muốn thực sự muốn biết á, thì xin tôi gặp ông thầy của tôi, ông thầy tôi có thể có hy vọng có thể giúp quý vị được. Họ có quyền gặp bất cứ người thầy nào, có quyền hỏi câu hỏi nào. Ok. Thực sự ra đa số những cái vị dạy thiền á, đều không dám nói quý vị đang giờ hiện giờ quý vị đang ở trình độ nào, họ không dám nói chuyện đó. Thành quý vị không cần phải sợ, quý vị đi học muốn học thiền hay muốn tu thì các cô kiên đó hỏi bạch thầy con ở trình độ nào, thầy xin thầy dạy cho con biết. Ok, thầy nó nhìn quý vị nói là thầy cô kiên nói, thầy cô kiên nói là cái chuyện thầy biết là chuyện thầy biết, cái chuyện thầy mà muốn nói với con hay là không nói là chuyện của thầy. Ok, nha. Yeah. Câu hỏi là có nhiều người hỏi cô là thiền có lời gì này nọ, cô trong quá khứ cô bỏ rất nhiều thì giờ cố gắng hết sức mà giảng, họ biết cái lời này lời nọ, giảng về Phật giáo này nọ, giảng về cái những cái sự hiểu biết của cô. Thầy nói cô làm như vậy có phí thì giờ của cô. Thì thường đa số những người hỏi mình như vậy là chỉ những người hỏi lơi khơi vậy thôi, họ đâu có cần biết đâu, chỉ hỏi để mà hỏi thôi. Mình trả lời mà quá thành thật như vậy họ coi thường mình, họ nói nhỏ sao nó khờ dữ. Khi ta hỏi mình câu mình quay thì người ta thực sự muốn biết là không, hay là chỉ là nói chừng gẫu thôi. Khi mà ta thực sự muốn biết thì mình mới nói sơ. Còn mà họ chỉ hỏi để mà hỏi thôi thì nói làm cái gì. Ai mà hỏi thầy thì thầy nói là tôi tu sơ thôi, chứ còn không biết gì hết. Rồi khi mà nếu như mình nói nữa, ô tôi sức thiền tôi biết nhiều, khi mà mở miệng mà nói như vậy một cái là không ai coi trọng mình, không ai nghĩ là mình đúng. Ta nói làm cái gì? Cái câu hỏi mà hỏi tiếp đó mới lộ ra cái tâm người ta thực sự muốn học hay là không muốn học. Nhớ không? Cái hiểu biết của mình là hiểu biết của mình. Mình đâu cần chứng minh cho ai biết là mình hiểu biết đâu. Chứng minh làm cái gì? Người ta thiệt sự muốn học á, mình mới dạy. Còn muốn học dạy làm cái gì? Quý vị không biết á, mà người thầy á, quý vị muốn họ dạy á, thì phải qua biết bao nhiêu thử thách người ta mới dạy. Đừng có nghĩ mình tới nó là tôi tới rồi này. Tôi là một cánh tay rất đắc lực của cái chùa kia này. Tôi là địa vị trong xã hội tôi như vậy, tôi lái xe như vậy, tôi nhà cửa, tôi ở vùng Beverly Hills, tới đây tu thiền với thầy. Cũng như thầy cái chất này. Những người đó không được dạy đâu. Nhận tiền mà không dạy là một cái phần của cái pháp dạy luôn nữa. Đúng không? Tại sao mình nhận tiền mình không dạy vẫn dạy người ta như thường? Họ nói là không có gì mà miễn phí, ta nói có miễn phí, con đừng nói vậy, con hà tiện quá. Thái độ nó trật. Chưa đủ phước. Thầy đang dạy cái việc cái gì đây? Quý vị đang được ý thì như cái vị đang trả tiền cho. Nhận hay sao không nhận? Cái vì mà làm những chuyện như vậy mà mình chỉ muốn được như vậy thì quý vị sẽ được như vậy. Chỉ chừng đó thôi. Không hơn nữa. Cái tâm quý vị nó nhỏ như vậy, quý vị chỉ được chừng đó thôi à. Bỏ bao nhiêu tiền cũng chừng đó thôi à. Đương nhiên thầy phải cho hơn chứ. Thôi mình nợ sao? Cái này cái kiếp này á, ông chỉ hưởng được chừng đó thôi. Chỉ hưởng được cái mà nhỏ nhen, cái tâm ông chỉ chừng đó thôi, ông chỉ được nhận đó thôi. Kiếp sau mới có thể có hy vọng thoát được. Như thầy khi mà mở cái thiền sư, khi mà mở cái lớp dạy thiền, quý vị là đã cho miễn phí rồi. Quý vị đâu cần làm gì đâu. Ok. Thành cái người học trò đó mà nhìn ông thầy mà chỉ muốn được bao nhiêu đó thôi á, thì sẽ được chỉ chừng đó thôi à. Thầy gặp thầy dạy biết bao nhiêu học trò rồi, 7-8 năm trời này, thầy thấy họ như vậy mà thầy nói không được. Họ muốn là ông thầy này phải như vậy nè, ông thì phải dạy mình như vậy nè. Thành bất cứ khi mình dạy gì nó nhiều hơn một tí nó gạt ra, nó không nhận. Câu hỏi là mình cần biết mình ở đâu, là cách nào mà thoát ra. Thầy nói cái đó là thầy khó trả lời lắm, tại mà thầy trả lời mà khó cặn kẽ thì nó tạo vấn đề cho những người thầy dạy thiền khác. Để thầy xin phép trả lời như vậy nè. Bất cứ cái vị tu cái gì, cái việc có thể tu thiền, có thể tu tịnh độ, có thể tu mật tông, bất cứ cái gì tôi tu, cái tinh thần của đại thừa, tu người tu đại thừa, ý nhất là về cái tinh thần của thầy tu là thầy một người rất là đòi hỏi, thầy muốn tiến bộ, thầy muốn tiếp tục tiến bộ. Bất cứ pháp môn gì cái vị tu đó thì biết rõ ràng là mình cái trình độ nó phải, cái quá trình nó phải ra sao khi mình tiến bộ. Cách suy nghĩ thầy là vậy đó. Thầy muốn biết là mình không biết mình ở đâu, mặc dù mình không biết mình ở đâu, nhưng mình phải biết là cái quá trình nó tiến bộ phải ra sao. Thì thầy, bởi vì khi thầy dạy thiền thì nó là phải có 9 cái định à. Khi mà thầy dạy cái cụ định đó, cái nghĩ quý vị có nhiều người nghĩ là thầy khoe khoang khoác lác, đâu có. Thầy cho quý vị thấy cái quá trình như vậy đó, phải 9 cái định tất cả, mới bước đầu thôi. Và chuyện thứ nhì là thầy sẽ đi kiếm những cái người mà có thể có khả năng giúp thầy tiến bộ. Thành ra chẳng hạn những cái vị thấy mà bỗng nhiên mình tu mà mình thấy mình cứ dậm chân một chỗ, mình thấy có gì thay đổi nhiều, thì mình phải đo kiếm cái tìm cách mà thoát nó ra. Nếu cái vị không làm, ai làm cho vị bây giờ? À, như cái thầy gặp những biết bao nhiêu người đấy là chuyên môn tịnh độ, tu pháp môn tịnh độ, họ nói là còn chỉ niệm Phật thôi, để mà con về vãng sanh. Thầy nhìn họ, thầy nhìn họ, những cái người mà họ nói như vậy đó, thầy nói cái gì muốn vãng sanh nó còn xa quá, sao có gì vãng sanh được xa như vậy. Mà cứ khăng khăng nói mình cầu tịnh độ. Vậy hỏi ngược lại nhé. Con cần cứ làm gì hơn nữa để mà con đắc vãng sanh. Chứ nói chị con chỉ niệm Phật đắc vãng sanh thì cái gì là tự lừa dối mình. Mình phải tự hỏi nhé. Mình niệm Phật như vậy có công hiệu gì không? Bao nhiêu công hiệu? Còn cứ nói mình tôi cứ niệm Phật suốt ngày chắc chắn tôi vãng sanh. Xin lỗi quý vị á. Biết bao nhiêu trăm triệu người niệm Phật mỗi ngày có được vãng sanh là không? Không. Thầy thấy cái thái độ thầy nó khác, như cái nó khác hơn cái người Á Châu thì hay người Phật tử thường xuyên thì tại mấy có thể là thầy bị ảnh hưởng cái người Tây phương, làm cái gì phải có cái sự tiến bộ đều có sự cải tiến đều. Chứ không thôi mình bị kẹt là không ai giúp mình được hết. Thầy nó coi thì mình đang bị kẹt hay là không bị kẹt. Ok. Những cái ông như cái người mà tu tin tức này nói là kẹt mà tam thiền. Cuối cùng ông tới, ông đảnh lễ thầy. Ngồi xuống thỉnh giáo 2 tiếng đồng hồ. Thầy nói chuyện. Thầy nói bây giờ con muốn thoát cái tam thiền, con muốn biết cách thoát ra. Thầy nói dạ, thưa thầy con muốn cách, con muốn thầy sẽ dạy cho con. Nhưng mà thầy nói trước cho con nghe, thầy nói con vui thôi. Mặc dù có một cái người thiền khác rất là giỏi giúp được, thoát cũng được. 2 năm sau vẫn kẹt, 3 năm sau vẫn kẹt. Cái gì tưởng dễ lắm mà khó không thể tưởng được. Đừng nghĩ cái khơi đó không? Con nghĩ mà con thầy người ta vào, vì khi tới một cái thiền thất xong khi ngồi tu xong thì mình sẽ tiến bộ. Okay. Cô nào hỏi mơ hồ quá thầy cũng trả lời, thầy nói mơ hồ quá thầy trả lời không nổi. Nếu như cô có vấn đề mà có một vấn đề thì hỏi tôi trả lời, cố gắng trả lời cho cô. Nếu mà cô hỏi vấn đề một cách mà mông lung, một cách mà lý thuyết như vậy thì trả lời không được. Ok. Thắc mắc gì khác không? Thầy nhắc lại cái việc tu á, thầy muốn tiến bộ, cái đó là cái cá nhân của thầy. Thầy chỉ chia sẻ cái việc là cái cách nhìn của thầy thôi, không có nghĩa là cái việc phải cần nhìn như vậy, cần làm như vậy. Thầy muốn tiến bộ, tâm thầy muốn tiến bộ. Mình muốn tiến bộ chưa có nghĩa là thầy sẽ tiến bộ được. Lúc đầu mà thầy tu đó, thiền đó, thầy tìm đủ mọi cách mà tiến bộ không được. Ta nói thầy muốn nhấn mạnh cho quý vị biết đó, không phải mình muốn tiến bộ có nghĩa là mình sẽ tiến bộ được, nhưng đều mình trồng cái chủng tử. Nhớ không? Nhớ cái ông mà giàu mà đưa cái sách đó không? Ông chỉ muốn chừng nó thôi, ông sẽ lấy được chừng nó thôi. Tại vì cái tâm quý vị nó hẹp quá. Cái lúc tâm tiến bộ thầy ý nghĩa là mình muốn vượt qua những cái chướng ngại, chứ không phải mình. Rồi xong rồi thầy kiếm cái người mà có thể giúp thầy tiến bộ được. Tại tâm quý vị mà không tìm cái sự giúp đỡ thì không ai thèm giúp đỡ quý vị đâu. Chỉ những cái bác sĩ lô cố mới mở miệng nó giúp mình thôi. Còn cái người thầy giỏi nhìn mình nó đâu muốn giúp, nó muốn tiến bộ thì mình giúp nó làm cái gì? Ok. Mình không muốn tiến bộ, người ta tới chỉ mình thấy người đó là không cần nghe lời. Nói một cách khác nữa, nếu thầy không tìm cái sự giúp đỡ của quý vị mà quý vị tới tự động nói là để tôi dạy thầy, thì thầy không tin thì quý vị có khả năng dạy thầy được. Vì thầy không bao giờ phí thời giờ của mình thầy, hồi nãy thầy nói đó, cái việc gặp người thầy giỏi người ta thử thách cái gì dễ sợ, chứ khi mà người ta thỏa mãn cái gì là thiệt sự muốn học, thiệt sự muốn có thành tâm mà học thì người ta mới dạy, người ta mới giúp. Và cuối cùng có một cái phần thứ ba, yếu tố thứ ba nữa để câu giờ một tí. Trong cái thiền viện đó thì thầy đang kể chuyện một cái ông chủ nấu đồ ăn đó. Chẳng cái chùa mình á thì công việc nó chia ra 2 người, cái cô Nhập Thanh này với là cái bà Quảng Ngân. Ok. Cái ông đầu bếp này là trách nhiệm là nấu đồ ăn cho chùa, cho cái thiền viện. Ngày nóng mà nắng chang chang. Thì cái ông này ông mới lấy trời nắng chang chang, ông lấy những cái rêu đó. Ông phơi ngoài nắng để cho nó khô. Lý do là tại vì cứ vì phơi khô những cái rong biển như vậy thì cái rong biển nó có thể giữ cả năm, hơn cả năm nấu được lâu. Hồi đó không có máy lạnh, không có tủ lạnh. Cái ông thầy đầu bếp ra sắp những cái rong biển ngoài dưới mặt trời. Mà người già lớn tuổi. Rồi một cái người thiền sinh tới chùa để tu, cái mới tò mò, mới chạy ra hỏi. Rồi ông đó mới nói, thiền sinh mới nói là ông cụ có vẻ lớn tuổi rồi, già rồi. Mà tại sao làm cực khổ như vậy? Tại sao không kiếm một người trẻ hơn giúp con làm cái chuyện này? Trả lời tại vì vì nếu mà tôi hỏi người khác làm cho tôi thì người đó không phải là tôi, người đó tôi phải làm cái này. Thì cái người thiền sinh trẻ mới nói nếu như vậy thì làm từ từ là gì, nghĩ trong vào trong bóng mát nghĩ một tí chứ thôi nó nóng quá nguy hiểm. Ông hỏi tôi nghĩ bao lâu? Quý vị thấy câu chuyện không? Thấy ý nghĩa câu chuyện không? Câu hỏi đầu tiên hết á, cái trả lời đầu tiên hết á. Nếu tôi làm ai làm bây giờ? Một người này là người rất là tinh tấn. Ta nhận cái công việc mà làm nấu ăn đó. Khi mà nhận cái lời, nhận đồng ý mình nấu như vậy là âm thầm mà nấu. Nấu một cách đúng giờ. Ok. Làm cho nó đúng. Hết sức của mình. Tại sao như vậy? Tại vì tất cả cái chùa đó họ trông cậy vào cái chuyện đó với cái ông này. Nếu cái ông này mà không có làm xong thì cái chùa tu không được. Ý nghĩa của trả lời rồi, tôi không làm thì ai có thể thay thế cho tôi mà làm cho nó xong, làm cho nó đúng. Much break do I need? Ông trả lời, tôi cần nghỉ bao nhiêu? Quý vị biết gì về tôi? Tại sao quý vị nghĩ cái sao? Làm sao quý vị dám nghĩ là tôi cần nghỉ thoát cái nắng này? Nghĩa là sao? Ông này đang thiền dưới cái nắng. Dễ sợ không? Vừa nấu ăn vừa thiền. Bởi ông này già nua như vậy, tại ông đang thiền dễ sợ lắm. Nhập định làm như nắng chang chang tỉnh bơ. Nên thầy hỏi quý vị tưởng làm việc không phải là thiền hả? Đang quét nhà là đã thiền. Trong cái thiền viện nào nó cũng như vậy. Đang quét nhà là đang thiền. Đang cắt đồ ăn, sửa soạn đồ ăn là đang thiền. Bởi vậy vì cái mấy cái thiền bên Nhật, bên họ nó không còn như vậy, thành mấy người này mới bỏ đi học mấy pháp tà đạo cũng. Bất cứ mình làm gì trong thiền viện đều là đang tu thiền. Ông này thầy dạy ông chưa hiểu, là vì ông chưa có đủ phước, ông chưa hiểu nó. Đi làm nó đang thiền. Cái trình độ thấp thì phải tạo cái công đức trước. Trình độ thấp làm việc, thành tâm mà làm việc, thành tâm mà tạo công đức. Đó là một cái phần của cái quá trình của tu thiền. Người nào tu thiền đều phải làm việc. Tất cả mọi người. Thì bắt đầu làm, mặc dù mình không biết làm sao mà thiền được, phải làm cái đó. Xong từ từ mình sẽ tới cái cảnh giới mình sẽ vừa làm vừa thiền. Thì kể cái vị cái chuyện đó để cho cái vị thấy cái sự cái trí huệ, cái sự khôn ngoan của cái người biết tu hành, tu luyện. Mình phải trồng cái phước của mình. Cái việc thành tâm mà muốn trồng cái phước của mình. Tại vì không cần phải làm việc, tại vì thấy cái mặt thầy là cần đi làm việc. Không cần thiết như vậy. Okay. Mình tự tạo cái phước cho mình. Thì đâu có cần phải chứng nhận cho vì cái việc có phước là không có phước. Okay. Tất cả mọi người đều phải lập cái công đức mới tu được. Này cái ý nghĩa thứ ba, cái điều thứ ba là gì? Cái lý do cái vị kẹt á, là tại cái vị chưa ai dạy cái vị là muốn tiến bộ, là tại mà tiến bộ không được là tại vì cái vị không có đủ phước. phải làm việc, làm việc như con trâu, như con dữ, ông già đó, nhà đầu bếp đó, làm việc như con trâu ngồi cả ngày. Mà tới trình độ như vậy vẫn còn đi làm việc như thường. Có ngừng làm việc không? Khi mà tới trình độ cao vẫn làm việc huy hục như thường, huy hục cả ngày. Tại sao vậy? Vô thiên vô thiên. Những chuyện giảng gì nhất mà nó là cái thực tế của việc tu hành. Cái đại khái là nếu cái việc có cơ hội mà làm việc được giúp gì? Giúp, không cần suy nghĩ, không cần hy sinh. Thì giờ mình như con già đó đó, mình làm ai làm bây giờ? Biết là nếu con thầy thì theo mà nó nè nè sai gì? Giúp thầy đấy, ông thầy bớt cái công đức ngay lập tức. Ai thắc mắc gì khác không? Thầy biết quý vị tới học ở chỗ khác người ta không dạy như vậy đâu. Tại quý vị quan trọng quá đi. Quý vị quá quan trọng đi. Bỏ thì giờ tới chùa thì làm sao mà phí thì giờ quý vị được. Sao tiến bộ được? Cái đời đi học thiền toàn là thầy dạy cho con để tiến bộ cho thiền. Thầy dạy con tiếng niệm Phật thì giỏi hơn đi. Mà thầy bắt đầu dạy, tại sao thầy dạy kỳ dữ vậy? Tôi muốn học niệm Phật mà thầy dạy, dạy bắt con đi quét nhà. Cái đó là cái phương pháp môn thiền của những người trình độ thấp. Người trình độ cao mới là làm những chuyện như vậy. Tại bữa thầy không dạy hết gì vậy, thầy sợ. Thất vọng quá, lần lượt dạy qua cái chỗ khác nói, tôi học thần thông chứ ông này không dạy thần thông gì hết. Không dạy thần thông là còn bắt tôi làm việc không? Ông thầy ông nói ông gặp rất nhiều người theo trình độ tông và tụng kinh niệm Phật rất là thành tâm. Ông nói là họ rất thành tâm, nói tôi làm như vậy tại tôi muốn vãng sanh. Và đây lần đầu tiên có người nói với ông á, nghe làm như vậy là không được vãng sanh. Thì ông thắc mắc là cái sự khác biệt giữa trình độ với thiền với trình độ nó khác nhau ở chỗ nào? Gần hết thì giờ trả lời không tiện. Cái người mà hiểu tu không có khác biệt gì. Có những cái người mà không hiểu tu mới phân biệt. Thì trả lời vắn tắt thì giờ rồi. Thì trả lời chỉ những cái người mà không có hiểu tu đó, không hiểu tu trình độ, cũng không hiểu tu thiền, nên có nói phân biệt là tôi là tu thiền, tôi không tu trình độ, hoặc là tôi tu trình độ, tôi không tu thiền. Họ tu không đi tới đâu. Những người mà nói như vậy, những người không hiểu, nên là mình cần, chưa đủ sức để mà hiểu. Ngồi trả lời là bây giờ sao mà muốn trả ơn thầy, đáp ơn thầy bây giờ. Thầy nói, biên thầy cái chất rất là nhiều tiền. Mà cúng dường như thầy một cách rất là cung kính, thành tâm. Ai thắc mắc gì khác không nha? Con lầm là nó khác nhiều, cái trình độ nó còn khác, cái trình độ con khác nhiều nữa. đừng nên nói như con nói như vậy, là con giảng như vậy là sai, con chưa đủ hoa hậu, thành nói như vậy chưa được.
Ok,
tạo nghiệp đó con đợi thầy chứng cho con để con nói những chuyện như vậy. Con mà khi mà chưa được chứng, tại cái trình độ con chưa hiểu, nên con phải cần được người chứng, rồi xong rồi mà khi mà con tập nói những cái lời mà thầy dạy thì nó có lời hơn. Chứ còn con chế ra những cái chuyện khác là con đi vào những cái khu vực mà nó nguy hiểm, con nói trật một cái là con đọa. Con biết không? Nó trật mà nó là đọa cái nó phải... mà thầy không cứu đâu. Con nói mà là những lời thầy dạy á, mà nó sai thì thầy cứu thôi. Còn nếu con nói những cái lời con bịa ra, con chế ra là thầy cứu. Con tự tạo nghiệp chứ đâu phải thầy dạy con biểu tạo nghiệp đâu. Những cái người mà chưa đủ hoa hầu, ta nghĩ ta hiểu, thực ra ta chưa đủ trình độ để mà hiểu, ta thấy được một tí xíu thôi, ta tưởng ta hiểu, thành ra nguy hiểm lắm. Thì mình nói lúc thầy trước thầy dạy, thầy nói bị ép dạy thiền, thầy nói là thầy không biết gì thiền, để cái gì là tôi biết từ học của ông thầy của tôi biết như vậy đó. Thì mình nói sai, đó là ngài thiền hóa, ngài đỡ cho mình. Còn nếu mình tự mình nói là cái thiền nó dễ lắm, tôi làm được rồi, quá dễ dàng, lúc đó là mình đọa, mình ráng mình chịu, tại vì mình chọn con đường đọa, ông thầy mình không giúp mình đâu. Ông thầy không cần mình giúp cái sự si mê của mình chọn con đường si mê, ông thầy đâu có dạy như vậy đâu. Còn thành con phải cẩn thận, thầy đâu có nói như vậy đâu, con nhớ không? Khoan nói đó. Đọc những lời thầy dạy đó. Nó có ngụ ý trong hết đó. Thì đeo theo con đường đó nó an toàn. Ok. Chừng nào mà ông thầy mà chứng minh nó con đã hiểu cái thiền rồi, hoặc là con hiểu cách dạy rồi, thì muốn nói gì nói. Okay. Quý vị không biết, cái người mà chưa hiểu mà đi dạy tầm bậy tầm bạ đó, họ dạy tầm bậy tầm bạ là họ đọa. Đã không đọa không rồi mà họ trong tương lai họ rất khó mà gặp cái chánh pháp. Cực kỳ khó. Nhớ thầy dạy không? Tổ sư nói là chưa hiểu đừng có dạy, có cái ngụ ý trong. Nếu cái vị đi dạy mà dạy tầm bậy tầm bạ đó, ok, cái vị sẽ đọa, tại vì cái vị đang dạy cái si là đọa. Mình đã không đọa không rồi mà học trò mình nó sẽ bị đọa với mình, xong nó trong tương lai nó kiếm mình, nó làm thịt mình, nó không cho mình tu, làm thịt. Thầy dạy cái ngu làm tôi ngu như thầy, thầy bây giờ thầy tư cách gì mà thầy tu được? Cẩn thận. Phần dạy nó phần quan trọng, ít người hiểu cái chuyện này. Trong cái tinh thần đó, cái vị nhớ được. Là cái vị nếu mà tin lời thầy nói, là nếu mà dạy thầy cái sự hướng dẫn cái vị tu mà hướng dẫn sai đường đó, là sẽ bị đọa. Thành cái vị hiểu, cái người thầy mà ta hiểu rồi, ta cẩn thận lắm, ta tự hỏi đó, mình có nên dạy nữa là không? Xứng đáng thì mình dạy là không? Chứ mấy người mà nói, thầy dạy cho con, không tin mấy người. Cái trọng trách nó nặng lắm, không có khơi khơi được. Cái người thầy giỏi bao giờ cũng thận trọng cái chuyện đó, coi rất là cẩn thận. Mình đang gánh cái thanh bai mình đâu chuyện chơi được. Ai có thắc mắc gì khác nữa không? Hôm nay muốn hỏi là như vậy con phải cần làm việc ra sao? Thầy nói con làm việc mà bớt suy nghĩ. Thì lần trước mà nói như vậy thì ông cãi lộn. Ông nói là không có, con có được tìm suy nghĩ gì đâu, đâu có lo gì đâu. Bây giờ khôn hơn một tí. Nói là con biết là con suy nghĩ quá lố khi con làm việc. Thì thầy trả lời là thầy cho con tự trả lời rồi, hỏi thầy làm cái gì nữa. Con biết là con suy nghĩ quá lố thì làm việc mà đừng suy nghĩ quá lố đi, cố gắng đừng suy nghĩ quá lố đi. Khi mà hết suy nghĩ quá lố rồi tôi hỏi thầy lại gì đó. Thầy trả lời một vấn đề từ từ thôi, thầy cũng nói trước. Như cái ông này tới gặp thầy, chân ước chân ra vào, thầy chửi ngay lập tức. Đó là cái thử thách đầu tiên. Từ thầy mới giảng cách nào để mà gãi gỡ cái vấn đề của ông. Dạy là dạy, giải quyết từng vấn đề thôi. Quý vị không biết hiểu cái hiểu, người thầy chọn cái vấn đề đó để mà giúp quý vị giải quyết. Mà quý vị không chịu làm thì chắc mấy ông thầy cho bài tiếp. Dạy anh chưa làm, đòi hỏi thêm. Cái tụi nó hết phước á, dạy nó không được như vậy đó. Dạy nó chỉ ngã lời, nó đồng ý ngay lập tức. Cuối cùng, cái điểm cuối cùng, kiểm thứ tư. Thứ nhất, phải nhắc lại cái việc tiến bộ. Thứ nhì, kiếm người, cầu cứu, cầu người giúp. Thứ ba, làm việc. Thứ tư, cái tâm quý vị nghe cái lời thầy dạy thì cái tâm quý vị phải chắp cái tay lại, lắng tai mà nghe. Tâm quý vị nó lắng tai, lắng lại, nghe chăm chú mà nghe. Thầy dạy cho mà không biết cảm ơn, không biết cung kính nữa. Cái lộn con, thầy hiểu lầm con rồi. Pháp nó mất rồi, vì vậy cái pháp nó bị thất truyền, tại vì không làm như không dạy. Mình đủ căn cơ, thầy cũng dạy nữa. Thầy hỏi cái việc cha như ông thầy ông dốt, vì làm cái gì? Hả? Tám. Biết ông thầy ông cồi quạng lắm. Đúng không, thầy giảng con làm như vậy không? Thầy hỏi.
Chắp tay như thường,
vẫn chắp tay như thường, không cần biết thầy giỏi thầy dở. Mặc dù người ta không đủ cái trình độ, mặc dù người ta sai lầm đi nữa, mà mình phải biết cảm ơn cái tâm người ta muốn dạy mình, bởi mình phải cung kính như thường. Ông thầy nè, cái vị mà không có tôn trọng cái điều gì ông thầy, ai mà dạy cái vị bây giờ? Thầy thành thật hỏi cái vị, có một người nào đó
nói này,
này con có quyền làm thầy, mà cái vị tới với nó, ông thầy này dở, ai mà dạy cái vị bây giờ? Thử thách nó dễ sợ. Một cái hệ thống cho phép thầy, một người thầy đi dạy, mà quý vị, mặc dù người thầy đó dở, mà quý vị thiếu cái sự cung kính, cái hệ thống sức mới mà dạy quý vị nữa. Hay thắc mắc gì khác không? Có quyền nên hỏi. Mình cung kính với cái tâm cung kính thôi, mình đâu cần phải tin người ta đâu. Hai cái nó khác nhau. Cái tâm mình vẫn cung kính như thường, không có nghĩa mình phải tin người ta. Ok. Có cái nghi cách, cái nghi lễ mình phải giữ. Ok. À, kể cái việc cái chuyện này. Cái chuyện này là cái chuyện mà một cái người học trò tới chùa này đều lắm. Ông người Mỹ, ông đề nghị thầy, nó là thầy nên đọc cái video này trên YouTube này. Ông cho thầy một cái tấm này. Đây thầy nó kể chuyện vui 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 chơi cái gì, không có gì phải thâu sâu xa nữa. Đây là một cái vị tăng, đây một cái vị cao tăng nói về bàn về ngài Đà Lạt Ma. Hỏi về cái ngài Đà Lạt Ma, nó là có nhiều cái mình bắt đầu nghi vấn là chừng làm chính trị, lý do chính trị của ông Đà Lạt Ma. Nó chỉ trích Đại Đà Lạt Ma phá một cái vị cao tăng khác, đã hại cái danh tiếng của vị cao tăng khác. Tại sao Đại Lạt Ma lại tố cái ông kia, chỉ trích ông kia là phá cái sự hòa hợp của tăng đoàn, ông thánh cái tăng cao tăng kia? Người ta hoàn toàn sai lầm. Lý do chính yếu là ok, cái vị cảm tưởng cái vị ra sao? Thầy chỉ muốn coi cái vị, cho cái vị qua chừng nữa thôi. Thầy muốn hỏi cái vị cảm tưởng cái vị trước hết tất cả. Thầy cũng muốn bớm lợi cho cái vị. Cảm tưởng cái vị ra sao? Ông này ông nói chuyện, ông phỏng vấn trong một cái đài công cộng như vậy, gửi lên YouTube mà là rất nhiều người coi, và nhiều người nói là họ còn hăm dọa muốn giết con này luôn nữa. Có nghe? Yes. Chuyện thứ nhất hết đó, khi cái vị coi những cái chuyện này, nghe những cái lời giảng, khi cái tự hỏi đó, là cái người này tin được là không tin được, đúng không? Ông là ai? Ông này là một cái người phương trưởng của một cái đạo tràng ở bên Ấn Độ. Chuyện thứ nhì, coi thử cách ông nói ra sao. Anh văn ông này giỏi dễ sợ lắm. Giống như ông này đã đi học tiếng Anh ở đâu để xứ này này, cái giọng nói nó rất là suông. Tại thầy đã nghe một cái vài vị phương trưởng của những cái chùa lớn bên Ấn Độ của Tây Tạng đó, họ nói tiếng Anh không được, cái trình độ Anh văn họ nói chuyện nó không xuôi nước như cái ông này nói chuyện. Mình nghe là bắt đầu suy nghĩ ngay lập tức. Cái Anh văn nó giỏi tại mình bỏ thời giờ mình học nó, mình tập nó. Thì làm sao mình hiểu thì giờ mình tu bây giờ? Mình ngồi mình thắc mắc ngay lập tức. Nó là cái người này một chủ chùa mà bỏ thì giờ đi học tiếng Anh cho giỏi như vậy. Thầy giả đò, thầy nói chuyện, nói nhờ người thông dịch viên ngay lập tức. Không có thì giờ, sao mà học kịp được, học được, đúng không? Cái ông này suy nghĩ nó hơi hiếu chín chắn. Thấy nó bắt đầu thấy lũng củng, bắt đầu nó rõ ràng hơn. Mình là dân đi tu, chúng tôi là người tu hành. Không lo đi tụng kinh, không lo đi niệm Phật, không lo đi tụng chú. Mình đi học tiếng Anh để làm gì? Để mình xin tiền, học cái làm gì nữa? Đúng không? Tiếng Anh hay quá phải không thưa anh? Nói xuôi quá, mình nói ông này nói hay quá thôi, mình cho tiền ông. Mình hiểu ông được. Có mấy ông thầy thì mình hiểu không được. Cái người thí chủ tới như vậy, ông thầy tôi thích là tại vì ông này nói tôi nghe tôi hiểu được. Thứ ba, cái oai nghi. Mình ngồi thiền mình có vẹo như vậy được không? Mình nói chuyện mình có nên vẹo như vậy không? mình chủ chùa có một cái sự long trọng của một chủ chùa nói về sự thật, không sao mà vẹo người qua vậy nói chuyện được, nói về ngài Đại La Đạt Ma mà nói như vậy, nó vẹo vẹo như vậy. Người thường cái việc nhìn nó phải thấy ờ cái này lụm cụm, có nhiều cái lụm cụm lắm. Rồi quý vị thầy muốn bữa muốn phí thời giờ quý vị đó, ông còn tiếp tục ông gãi đầu rồi ông rồi đấy là cái những cái oai nghi của một cái người tại gia mà chưa bao giờ được huấn luyện làm người xuất gia hết. Đây là người tại gia, phải người xuất gia. Tất cả những cử chỉ này của một cái người tại gia. Để ông nói là cái ông cao tăng kia ông rất nổi tiếng, thành ra vì như vậy có thể tạo cái sự ganh tì với cái sự khó chịu của những cái người cao tăng khác, là nói xéo rồi ông Đà Lạt Ma là ganh tì với ông này, ông mà cao tăng nó bị đi. Thầy không thấy một vị tài tăng gì trong này hết. Mà tôi nghe ai cũng coi cái chuyện này hết, ai cũng tại ra ông Đà Lạt Ma tệ quá. Dễ sợ không? Đang phải là người xuất gia. Có người xuất gia đàng hoàng phải qua một cái thời gian huấn luyện mà họ có biết cái tư cách, cái oai nghi, cái pháp người xuất gia này nọ. Chứ còn cái đồ này, mấy cái thứ này, cái thứ mà công chức. Thế thì nghe ta nói phải cẩn thận biết người nói là ai chứ. Đâu phải ai nói mà cũng tin được. Cái ông giới thiệu thầy cái này, ông nói là thầy phải mời ông này tới nói pháp cho nghe, tại vì cái sự thật về cái Phật giáo nó mới lộ ra, nó bị, cuối cùng nó bị tiết lộ ra. Thầy trả lời, thầy coi được vài phút cắt lại, thầy cũng giảng ông những cái chuyện, thầy trả lời một cách vắn tắt. Thầy nói là đây là một cái người phương trượng mà đi chỉ trích một cái người lãnh đạo tinh thần như người Đại La Lạt Ma. Cái đó là cái hành động không xứng đáng là một người lãnh đạo tinh thần bên Phật giáo. Quý vị biết không? Trong Phật giáo mình, nếu mà không đồng ý với nhau thì mình giải quyết với nhau. Ok. Còn không bao giờ có người nào ra mà nói nè, có biết không? Ông xấu dễ sợ. Không ai làm như vậy. Thành cái người mà có hành động như vậy mà nói cái người này, cái thế giới của chúng tôi đó, nó rõ ràng, có giới luật rõ ràng lắm, không làm những chuyện như vậy được. Thành những người mà làm những chuyện như vậy, họ vi phạm cái giới luật, họ không xứng đáng làm. Mà sao mà tin cái lời nói người ta được? Cái hành động đó, nó hủy hoại cái ý nghĩa của cái lời nói của mình. Và trong cái người thầy mà sai ấy, là vẫn bị cái yết ma nó điều khiển như thường. Yết ma là cái cách mà giải quyết vấn đề trong trong cái tăng đoàn, hoặc là phải trả lời với Phật với Bồ Tát, phải trả lời với cái giới mà đâu có chạy được. Không có người xuất gia nào mà đem cái chuyện xấu của người khác ra mà nói chuyện cho công chúng nghe. Nhất là một cái người mà Đại La Lạt Ma đã có công trạng lớn cho Phật giáo Tây Tạng, nhưng mà đem nó xấu không có lời gì cho Phật giáo Tây Tạng. Thầy không đồng ý rất nhiều những lời ngài Đại La Lạt Ma nói. Thầy không bao giờ ra nói những chuyện này. Không đồng ý, không có quyền nói. Okay. Cái đây là một cái chuyện mà không tốt nó xảy ra cho ngài Đà La Lạt Ma. Thầy nói, thầy cũng cái duyên thầy nói sơ sơ cho quý vị thấy là họ cố ý họ hại ông kia rồi nói này nói nọ. Bên đâu cái duyên cho quý vị biết là trong cái thế giới nó có những cái chuyện mà họ chỉ làm như vậy để mà họ mị dân quý vị không hiểu, quý vị mới bị tin những cái lời như vậy thôi. Còn chúng tôi trong nghề đâu có tin mấy chuyện này, đâu có phí thì giờ mấy chuyện này. Những cái hạng người như vậy, cái đối với mấy thầy mấy cô mà đàng hoàng, ta nhìn những người thế, không phải là không phải thầy tu. Ok. Bởi mới gọi là mạt pháp, tại vì những cái người như vậy nói là họ tin. Tại vì tiếng Anh văn nó giỏi này, nó là ổng là một người phương trượng của chùa này, có làm chuyện từ thiện này. Người giả. Bây giờ nói phần cuối cùng. Đừng nói chuyện cái chuyện tăng đoàn. Ok. Nói chuyện cái tư cách một cái người. Tại sao mình một người đàng hoàng, người có tự trọng mà đi nói một cái vị lãnh đạo tinh thần nổi tiếng đó, người ta khâm phục đó, nó là cái ông đó là ganh tì này, chuyên môn đi làm chính trị này, đây nó. Ai hỏi quý vị? Và cuối cùng thầy quyết định là những người thích nghe chuyện này là tại vì có một lõi, có thích nghe cái chuyện dơ bẩn như vậy. Cái thời mà pháp ấy, nó kìm đủ cách để nó hại cái pháp, hại cái Phật pháp. Cái thời buổi này nó như vậy. Ai thắc mắc gì không? Nói chuyện nó tầm bảy tầm ba hơn 2 tiếng rưỡi rồi, mình phải nghỉ 2 lần hả? Khi mà nghe cái pháp mà mình phải cẩn thận, mình coi thử là nó có những cái tiêu chuẩn, mình thế nào lơ là được, cái gì sao phân biệt được, thiếu cái tư cách. Mình người tu hành đi nói chuyện bẩn thỉu. Kỳ cục.